Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The Next Conversation Argue Less, Talk More của Jefferson Fisher là một cuốn sách phi hư cấu về giao tiếp thực tế, tập trung vào cách xử lý những cuộc nói chuyện căng thẳng mà không biến chúng thành tranh cãi. Fisher là luật sư tranh tụng và cũng là một tiếng nói nổi bật về giao tiếp đời thường, nên cách tiếp cận của ông không nghiêng về lý thuyết học thuật mà hướng đến những câu nói, thói quen phản hồi và khung hành động có thể dùng ngay. Mục đích chính của sách là giúp người đọc chuẩn bị cho cuộc trò chuyện tiếp theo, đặc biệt khi có bất đồng, chỉ trích, cảm xúc mạnh hoặc nhu cầu đặt ranh giới. Trọng tâm của sách nằm ở ba hướng thực hành: nói với sự kiểm soát, nói với sự tự tin và nói để tạo kết nối. Thay vì cố thắng trong một cuộc cãi vã, Fisher khuyến khích người đọc giữ bình tĩnh, nói rõ ý định và bảo vệ mối quan hệ lẫn sự tự trọng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kiểm soát phản ứng trước khi chọn lời nói. Một điểm cốt lõi của The Next Conversation là khả năng kiểm soát bản thân trước khi kiểm soát cuộc trò chuyện. Fisher cho rằng nhiều cuộc tranh cãi không bùng nổ vì vấn đề quá lớn, mà vì người trong cuộc phản ứng quá nhanh, nói khi đang bị kích động, hoặc cố đáp trả ngay để giành thế chủ động. Vì vậy, nói với sự kiểm soát không chỉ là nói nhẹ nhàng hơn, mà là nhận biết trạng thái cảm xúc của mình trước khi mở miệng. Một khoảng dừng ngắn, một câu trả lời chậm lại, hoặc thậm chí sự im lặng đúng lúc có thể làm giảm sức ép của khoảnh khắc và giúp lý trí quay lại. Cách này đặc biệt quan trọng trong các tình huống bị phê bình, bị hiểu lầm hoặc bị kéo vào lời qua tiếng lại. Fisher không xem im lặng là né tránh, mà là một công cụ để tránh nói những điều làm hỏng mục tiêu ban đầu. Khi người đọc học cách không phản ứng theo bản năng, họ có thêm quyền lựa chọn, nên câu nói tiếp theo có thể phục vụ kết quả mong muốn, thay vì chỉ giải tỏa cảm xúc nhất thời. Thứ hai, tự tin không đồng nghĩa với áp đảo người khác. Phần nói với sự tự tin trong sách nhấn mạnh rằng giao tiếp hiệu quả không đòi hỏi phải hoàn hảo, sắc bén hay luôn có câu trả lời thắng thế. Fisher đặt tự tin gần với sự rõ ràng và vững vàng hơn là sự áp đảo. Người tự tin có thể nói điều mình cần nói, nhưng không cần hạ thấp người đối diện hoặc biến cuộc trò chuyện thành màn chứng minh ai đúng. Điều này hữu ích vì nhiều người thường rơi vào hai cực, hoặc im lặng để tránh xung đột, hoặc nói quá mạnh khiến người khác phòng thủ. Fisher khuyến khích cách nói trực tiếp, có chủ đích và giữ giọng điệu ổn định. Sự tự tin ở đây còn bao gồm việc chấp nhận rằng mình có thể nói chưa hoàn hảo, có thể cần sửa lại hoặc cần hỏi thêm để hiểu rõ. Cách tiếp cận này làm giảm áp lực biểu diễn trong giao tiếp. Nó giúp người đọc thấy rằng một câu nói hiệu quả không nhất thiết phải thông minh nhất, mà phải đủ rõ, đủ bình tĩnh và đủ phù hợp với mục tiêu của cuộc trò chuyện. Thứ ba, kết nối thay cho nhu cầu thắng trong tranh cãi. Một luận điểm nổi bật của Fisher là người ta thường mất nhiều hơn được khi cố thắng một cuộc tranh cãi. Thắng về lý lẽ có thể đi kèm với mất lòng tin, mất thiện chí hoặc khiến người khác càng bám chặt vào quan điểm của họ. Vì vậy, nói để tạo kết nối không có nghĩa là đồng ý với mọi thứ, mà là làm cho người đối diện cảm thấy được nghe và được công nhận ở mức tối thiểu. Fisher hướng người đọc đến việc hiểu cách lời nói của mình được tiếp nhận, chứ không chỉ chăm chăm vào điều mình muốn phát ra. Khi một cuộc trò chuyện có kết nối, hai bên có nhiều khả năng tiếp tục trao đổi thay vì đóng cửa phòng thủ. Điều này đặc biệt quan trọng trong gia đình, nơi làm việc và các mối quan hệ lâu dài, vì mục tiêu không chỉ là giải quyết một câu nói hôm nay, mà là giữ khả năng nói chuyện vào ngày mai. Sách nhấn mạnh rằng kết nối không làm yếu lập trường. Ngược lại, nó tạo điều kiện để lập trường được nghe rõ hơn, vì người đối diện không còn cảm thấy mình đang bị tấn công. Thứ tư, đặt khung cuộc trò chuyện để giảm phòng thủ. Fisher dành nhiều chú ý cho việc mở đầu và định hướng một cuộc trò chuyện. Theo ông, nhiều cuộc nói chuyện khó trở nên tệ hơn ngay từ câu đầu tiên, vì người nói bắt đầu bằng lời buộc tội, phàn nàn hoặc nhắc lại lỗi cũ. Khi đó, người nghe thường chuyển sang phòng thủ trước khi họ thật sự hiểu mục đích của cuộc trao đổi. Đặt khung cuộc trò chuyện nghĩa là nói rõ ý định, kết quả mong muốn và tinh thần đối thoại ngay từ đầu. Thay vì mở màn bằng sự kết án, người nói có thể cho thấy rằng mục tiêu là làm rõ, tìm cách phối hợp hoặc tránh hiểu lầm lặp lại. Cách đặt khung này không bảo đảm người kia sẽ phản ứng tốt, nhưng nó làm giảm khả năng cuộc trò chuyện bị kéo vào tấn công và chống trả. Nó cũng giúp người nói tự kiểm tra mục tiêu của mình. Nếu mục tiêu thật sự chỉ là xả giận, cuộc trò chuyện sẽ khó có kết quả. Nếu mục tiêu là hiểu nhau, sửa một vấn đề hoặc đưa ra ranh giới, khung mở đầu sẽ giữ cho lời nói đi đúng hướng. Cuối cùng, ranh giới là một phần của giao tiếp lành mạnh. The Next Conversation không cổ vũ việc nói nhiều bằng mọi dạng. Một điểm thực tế trong sách là biết khi nào nên dừng lại, đặc biệt khi cuộc trò chuyện đã trở nên xúc phạm, lọc vòng hoặc không còn khả năng xây dựng. Fisher xem ranh giới là kỹ năng giao tiếp, không phải là sự lạnh lùng. Đặt ranh giới có thể là nói rõ điều mình sẽ không tiếp tục chấp nhận, chuyển cuộc trò chuyện sang thời điểm khác hoặc kết thúc trao đổi khi sự tôn trọng đã mất. Điều này quan trọng vì nhiều người hiểu nhầm, giao tiếp tốt là phải kiên nhẫn vô hạn. Trong thực tế, nếu một bên liên tục công kích hoặc không chịu lắng nghe, tiếp tục nói có thể chỉ làm tăng tổn hại. Ranh giới giúp bảo vệ cả nội dung lẫn phẩm chất của cuộc trò chuyện. Nó cũng khiến thông điệp trở nên nghiêm túc hơn, vì người nói không chỉ phản ứng bằng cảm xúc mà hành động theo nguyên tắc đã xác định. Điểm cân bằng của Fisher là vẫn giữ bình tĩnh và tôn trọng, nhưng không đánh đổi sự bình tĩnh đó bằng việc cho phép người khác vượt qua giới hạn cần thiết. Kết luận: cuốn sách này phù hợp với những người thường phải bước vào các cuộc trò chuyện khó như quản lý, lãnh đạo nhóm, giáo viên, cha mẹ, người làm dịch vụ, người làm nhân sự, hoặc bất kỳ ai muốn bớt tranh cãi trong quan hệ cá nhân. Lợi ích thực tế của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc có ngôn ngữ cụ thể để dùng khi áp lực tăng cao, thay vì chỉ hiểu chung chung rằng mình nên bình tĩnh hơn. Về mặt tư duy, sách cũng giúp chuyển trọng tâm từ phản ứng sang thiết kế cuộc trò chuyện. Người đọc học cách hỏi, mình muốn cuộc nói chuyện này tạo ra điều gì trước khi chọn cách nói. So với nhiều sách giao tiếp cùng thể loại, The Next Conversation nổi bật nhờ cấu trúc đơn giản, ba trụ cột dễ nhớ và giọng hướng dẫn rất thực dụng. Nó không đi sâu như sách đàm phán chuyên nghiệp, cũng không nặng về nghiên cứu tâm lý, nhưng chính sự ngắn gọn và khả năng áp dụng trong đời thường làm nó có giá trị riêng. Với người đã đọc nhiều về giao tiếp, một số ý tưởng có thể quen thuộc. Tuy nhiên, Fisher kết hợp chúng thành một hệ thống dễ luyện tập, đặc biệt hữu ích khi người đọc cần câu trả lời bình tĩnh, rõ ràng và có ranh giới trong khoảnh khắc thật. Nếu bạn muốn ủng hộ Jefferson Fisher, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!